Kính thưa quý cụ, quý ông bà và anh chị em, trong cuộc sống của chúng ta, đôi khi chúng ta cứ muốn biết tại sao nó lại xảy ra điều này, tại sao nó lại xảy ra điều kia. Có thể có những điều mà chúng ta nhận được câu trả lời, nhưng cũng có những vấn đề mà chúng ta dường như không nhận được câu trả lời. Và cũng có thể có những điều nó xảy ra như là chúng ta mong muốn, nhưng cũng có thể có những điều nó xảy ra không như chúng ta mong muốn, và thậm chí là nó xảy ra ngược với điều mà chúng ta chờ đợi. Cũng có khi chúng ta băn khoăn, cũng có khi chúng ta lo lắng, cũng có khi chúng ta thắc mắc, và đôi khi chúng ta cũng nổi giận nữa. Đôi khi chúng ta cũng nổi giận nữa. Chúng ta muốn tìm ra câu trả lời là tại sao, nhưng mà dường như cái băn khoăn, cái lo lắng, cái thắc mắc của chúng ta cứ rơi vào im lặng mà không nhận được một câu trả lời. Chúng ta trở về với trường hợp của ông Gióp trong bài đọc thứ nhất. Ông Gióp là người đạo đức, là người công chính trước mặt Chúa, không làm điều gì sai trái. Vậy mà ông gặp thử thách. Ông gặp thử thách. Ông gặp thử thách một cách rất là nặng nề. Đầu tiên thì con cái tài sản mất hết. Con thì chết, tài sản bị mất. Rồi cuối cùng thì chính bản thân ông bị bệnh phong cùi, hôi hám, thối tha, bẩn thỉu, mọi người xa lánh hết. Và tất cả mọi người đến thăm ông thì cố tìm lý giải xem là tại sao, tại sao. Có những người thì khẳng định rằng thì là ông phải là phạm tội gì gian ác khủng khiếp, cho nên ông mới bị trừng phạt như thế này. Chứ ông mà tốt lành thì không thể có chuyện này xảy ra. Các bạn của ông Gióp đến để thăm ông, rồi đưa ra lời giải thích. Mỗi người đưa ra một lời giải thích, mỗi người cố gắng tìm hiểu xem tại sao. Nhưng mà tất cả những cái câu giải thích của họ thì đều không thỏa mãn những cái gì mà ông Gióp đang đòi hỏi. Và cuối cùng thì chính ông Gióp cũng bật lên một cái sự như chúng ta gọi là nổi giận với cả Chúa nữa. Và ông hỏi Chúa rằng tại sao? Tại sao? Tôi cố gắng giữ luật của Chúa, tôi sống trọn vẹn với Chúa, tôi sống tốt đẹp, tôi giữ gìn không phạm làm điều gì trái trái. Tại sao đời tôi lại khổ như thế? Tại sao tôi lại bị thử thách khủng khiếp như thế? Tại sao? Chúa có bổn phận phải trả lời không? Chúa có thật sự có bổn phận phải trả lời cho Gióp, cũng như Chúa có thật sự có bổn phận phải trả lời chúng ta không? Câu trả lời ở đây là không. Chúa không có bổn phận phải trả lời. Nhưng mà bởi vì ông Gióp quá bức xúc, cho nên Chúa trả lời. Và chúng ta thử xem Chúa trả lời Gióp như thế nào. Bấy giờ giữa cơn báo táp, Đức Chúa lên tiếng trả lời ông Gióp như sau: cửa đại dương ai ra tay khép lại? Khi nước tuôn trào từ đáy vực sâu, khi ta giăng mây làm áo nó mặc, phủ sương mù làm tã che thân, vân vân. Đức Chúa trả lời bằng cách hỏi lại Gióp một vài câu, và chắc chắn Gióp im lặng không trả lời được. Chúa bảo rằng nôm na, ví dụ như bây giờ tôi nôm na tôi dịch nó ra như thế này: tại sao nước ở Đồ Sơn, nước biển Đồ Sơn nó chỉ thế thôi mà nó lại không dâng lên nữa? Nếu mà nó dâng lên 1 mét nữa, nếu mà nó dâng lên 2 mét nữa thì chúng ta có còn ngồi ở đây không, hay chúng ta cũng bị trôi ra biển mất rồi? Ai đã ngăn nó lại? Tại sao mặt trời bây giờ thì mọc rồi sáng mai nó, bây giờ thì lặn rồi sáng mai nó lại mọc lên? Ai làm? Ai cho nó lặn xuống và ai cho nó mọc lên? Tại sao lại có những đám mây trên bầu trời để rồi làm cho dâm mát để rồi cho mưa xuống. Ngày xưa người Do Thái người ta quan niệm những đám mây ở trên bầu trời như là cái tã bọc cho đứa trẻ. Tại sao? Ai đã làm ra như vậy? Đường ranh giới của nó chính ta vạch sẵn, lại đặt vào nơi cửa đóng then cài, rồi ta phán: ngươi chỉ ở đây thôi, chứ không được tiến xa hơn nữa. Đây là nơi các đợt sóng cao phải vỡ tan tành. Tại sao nước ở biển Đồ Sơn cũng như ở các đại dương nó không giao dâng lên cao, không dâng lên cao nữa? Tại sao? Ồ, bây giờ thì chúng ta bảo rằng thì là do sức hút của trái đất, do định luật lò ABC. Nhưng mà cuối cùng thì là ai? Cuối cùng thì ai đã làm ra những định luật đấy? Nếu có những định luật thì ai đã làm ra những định luật ấy? Chúa trả lời Gióp như vậy. Và ông Gióp hiểu rằng, ông Gióp hiểu rằng tất cả mọi chuyện diễn ra ở trong cuộc đời này, cho dù là có chuyện gì xảy ra đi nữa, thì nó đều nằm trong sự kiểm soát của Thiên Chúa. Nó đều nằm trong sự kiểm soát của Thiên Chúa. Và vì thế cho nên vấn đề là họ phải đặt lòng tin vào Ngài, tin vào Thiên Chúa, tin vào quyền năng của Thiên Chúa và tin vào quyền tình thương của Ngài. Ngài là đấng thượng trí và Ngài là đấng quyền năng. Tất cả mọi chuyện xảy ra trên cuộc đời này, trong cuộc đời này, tất cả mọi sự xảy ra trong vũ trụ này thì đều do sự kiểm soát của Thiên Chúa, đều được Thiên Chúa kiểm soát. Có một đấng tối cao quyền năng đang điều hành và nó vận hành theo đúng ý muốn của Ngài tất cả mọi chuyện xảy ra. Và vì thế con cái của Ngài cần phải đặt lòng tin. Và câu chuyện trong Tin Mừng hôm nay cho chúng ta một ví dụ cụ thể. Các tông đồ vô cùng hoảng sợ khi sóng biển nổi lên. Thật ra thì không phải giống biển như là biển Đông của chúng ta đâu. Nó chỉ là một cái hồ thật to thôi, chứ không phải là biển. Một cái hồ, hồ tên là hồ Genezareth hay hồ Galilee. Sóng gió nổi lên, các tông đồ hoảng sợ. Chúa Giêsu thì lại nằm ngủ gáy khò khò. Cho nên các ông đánh thức Chúa và bảo: Thầy ơi, chúng ta chết mất rồi. Chết đến nơi rồi mà Thầy vẫn ngủ à? Và câu trả lời của Chúa Giêsu là gì? Câu trả lời của Chúa Giêsu sau khi đã ngâm đe sóng biển yên lặng thì Chúa Giêsu bảo rằng: Sao nhát thế? Anh em vẫn chưa có lòng tin sao? Sao nhát thế? Anh em chưa có lòng tin sao? Thưa quý ông bà và anh chị em, cuộc đời của chúng ta cũng rất nhiều sóng gió. Ai trong chúng ta cũng cảm nhận được những điều đó. Cũng có đôi khi êm đềm, mát mẻ, nhưng mà cũng có khi sóng gió, cũng có khi gặp những nguy hiểm chúng ta tưởng chừng như là không thể chịu nổi. Và chúng ta cũng muốn bật lên câu hỏi với Chúa rằng: Tại sao Chúa ơi, tại sao con lại phải thế này, tại sao con lại phải thế kia, tại sao Chúa không làm thế này, tại sao Chúa không làm thế kia? Còn Chúa thì cứ ngủ thôi, cứ ngủ thôi. Chúa chả nói năng gì cả, Chúa cứ ngủ thôi. Có những lúc chúng ta dường như nổi giận với cả Chúa nữa. Tại sao Chúa lại không giải quyết? Tại sao Chúa lại không giải thoát? Tại sao Chúa lại không ra tay? Chúa để con phải khổ như thế này à? Chúa cứ ngủ thôi, Chúa cứ ngủ thôi. Những lúc như thế, thái độ đúng đắn của chúng ta là gì? Thái độ đúng đắn của chúng ta đó là phải tin vào Chúa. Tin, tin rằng Chúa biết hết, tin rằng Chúa kiểm soát hết, tin rằng Chúa quyền năng, và tin rằng Chúa đang lo lắng cho chúng ta. Đôi khi những khó khăn thử thách là cần thiết cho chúng ta. Tôi cố gắng hình dung xem giống như một bà mẹ khi có đứa con bắt đầu nó chập chững biết đi, nó được 12 tháng, nó được 14 tháng, nó đang chập chững nó biết đi. Bà mẹ bắt nó cho con của mình đứng rồi cố gắng đỡ tay nó đi một bước, hai bước, rồi bỗng bà mẹ bỏ tay ra. Người mẹ bỏ tay ra, đứa bé vô cùng hoảng sợ. Đứa bé vô cùng hoảng sợ, khóc thét lên và cũng có khi ngã xuống. Nhưng không sao, người mẹ vẫn kiểm soát được tình hình, vẫn kiểm soát được tình hình. Đứa con nó có thể khóc, đứa con nó có thể sợ hãi, đứa con nó có thể ngã, nhưng mà rồi nó sẽ biết đi, rồi nó sẽ biết đi. Chúa dường như ngủ, dường như ngủ, nhưng mà Chúa cũng giống như người mẹ, buông tay ra để cho con nó có thể biết đi. Nó có thể sợ hãi, nhưng nó sẽ biết đi. Và vì thế cho nên chúng ta cần phải đặt trọn niềm tin vào Chúa, và chỉ đặt niềm tin vào Chúa mà thôi, để rồi chúng ta sẽ đón được, trở lại được bình an. Bởi vì như ông Gióp, sau tất cả những thử thách thì Chúa lại ban lại cho ông tất cả, và ban lại cho ông nhiều hơn trước nữa, bởi vì Gióp đã không bao giờ mất lòng tin lời Chúa. Đó chính là lời giáo huấn mà giáo hội muốn nói với chúng ta trong Chúa Nhật tuần này. Amen.